Mà nhất là thêm một cái ý nghĩa mà chân thật nữa, ví dụ cũng như là mình trong này mê lầm là tưởng tượng, cái tưởng tượng sai biệt đó, cho nên mới sanh ra những cái sợ sệt, lầm lẫn chẳng hạn. Mà gọi là có cái ví dụ rồi đây, cái sợi dây luộc mà tưởng là con rắn phải không, ví dụ đang đêm đó, đang đêm mà đi xa xa thấy sợi dây luộc tưởng là con rắn thì tưởng con rắn là sợ, nhưng mà khi mà chẳng hạn đốt đèn lên, đốt đèn lên thấy rõ là sợi dây rồi thì sao, là hết sợ. Sợi dây rõ ràng sợ là do tưởng, thì đó cũng nói lên mình trong này do mình gọi là chấp đó, do cái chấp sai lầm đó, cho nên tưởng thân mình là thiệt nè, rồi cảnh là thiệt, cho nên là mới tạo thành những cái cảnh nó khổ sở, nó sợ sệt này nọ. Nếu mà dùng con mắt trí tuệ nhìn trở lại đúng như thật, thân này á, nhìn nó đúng như thật, nó không phải thật là mình. Cảnh này cũng vậy, cảnh như thật, nó là những cái tướng vô thường sanh diệt thôi, thì vậy là mình sẽ giải thoát được những cái đau khổ, những cái sợ sệt của thế gian. Vì vậy cho nên đây gọi là ngài là vị bố thí, gọi là thí vô úy là như vậy. Giờ tới cái đoạn này, giờ Bồ Tát Vô Tận Ý mới bạch Phật: Thế Tôn, con nay phải cúng dường Bồ Tát Quán Thế Âm. Ngài liền mở chuỗi ngọc bằng các châu báu nơi cổ giá trị 100.000 lượng vàng, đem trao cho ngài Quán Thế Âm mà nói rằng: Xin ngài nhận chuỗi trân bảo pháp khí này. Khi ấy Bồ Tát Quán Thế Âm chẳng chịu nhận chuỗi. Ngài Vô Tận Ý lại thưa cùng Bồ Tát Quán Thế Âm rằng: Xin ngài vì thương chúng tôi mà nhận chuỗi ngọc này. Bây giờ Phật bảo Bồ Tát Quán Thế Âm: Ông nên thương Bồ Tát Vô Tận Ý này và hàng tứ chúng cùng trời rồng Dạ Xoa, Cạn Tắc Bà, A Tu La, Ca Lậu La, Khẩn Na La, Ma Hầu La Già, Nhơn và Phi Nhơn vân vân mà nhận chuỗi ngọc đó. Tức thời Bồ Tát Quán Thế Âm thương hàng tứ chúng và trời rồng Nhơn, Phi Nhơn vân vân mà nhận chuỗi ngọc đó, rồi chia làm hai phần: một phần dâng lên Đức Phật Thích Ca Mâu Ni, một phần dâng lên tháp của Phật Đa Bảo. Vô Tận Ý, Bồ Tát Quán Thế Âm có sức thần tự tại như thế, dạo đi nơi cõi Ta Bà. Đây là ngài Vô Tận Ý mở chuỗi ngọc mà dâng lên cho Bồ Tát Quán Âm, nhưng mà Bồ Tát không nhận, phải không? Sau đó nhờ Phật bảo thì ngài mới nhận, nhưng mà ngài nhận đó thì nó ngài nhận đó là nhận cho ai? Ngài nói đó là vì tất cả, phải không? Mọi người cái chúng đó mà nhận. Thì vậy là cởi chuỗi ngọc, đó là cởi cái gì? Đó cũng là cởi những cái coi như là những cái tưởng mà gọi là quý báu, những cái tưởng cao siêu đó, xả những cái công đức mà đã đeo mang từ lâu đó, phải không? Nhưng mà Vô Tận Ý ngài cởi đó và ngài dâng cho Bồ Tát Quan Âm, nhưng mà Bồ Tát Quan Thế Âm đó ngài không nhận, bởi vì còn thấy có dâng, còn thấy có nhận đó là chưa tự tại rồi. Bởi vì Quan Âm còn có nghĩa là Bồ Tát quán tự tại, không? Mà nếu còn thấy có người dâng cho nè, mình có nhận nè, thì vậy làm sao tự tại được? Và như vậy thì làm sao mà quán khắp thế gian được, gọi là Quán Thế Âm, không? Cho nên là dâng nhưng mà ngài không nhận. Không nhận, nhưng mà rồi thì ngài Vô Tận Ý đó, ngài mới nói sao? Ngài mới thưa cùng Bồ Tát Quán Âm: Xin ngài vì thương chúng tôi mà nhận chuỗi ngọc này. Thì Phật mới bảo: Thôi ông nên vì thương Bồ Tát Vô Tận Ý cũng như hàng tứ chúng đó mà nhận, phải không? Thì bây giờ ngài Bồ Tát Quán Âm đó mới thương hàng tứ chúng, không, mới nhận cái chuỗi ngọc đó. Thì vậy là nhận mà không vì ta nhận, không có ta nhận mà vì đây vì tứ chúng thôi. Nhưng mà nhận rồi thì sao? Nếu mà nhận rồi giữ đây thì có chỗ giữ đây, không? Cho nên nhận rồi thì được chia hai, dâng lên cho Đức Phật Thích Ca và Đức Tháp Phật Đa Bảo. Tức là muốn nói là cái gì? Đây là muốn nói là lìa cái tưởng là pháp thân, là ứng thân, nó sai biệt, nó tách rời nhau. Đức Phật Đa Bảo là chỉ cho pháp thân, Phật Thích Ca là chỉ ứng thân. Còn có cái tưởng là đây là pháp thân, đây là ứng thân mà tách rời nhau đó, thì tức là sao? thì cũng còn nằm trong cái niệm sai biệt, niệm phân biệt. Cho nên đây chia hai cùng dâng lên hai Đức Phật hết, tức là lìa cái gọi là cái tưởng mà phân hai đó, chia ra đó. Thì mà lìa được cái tưởng đó thì tức là sao? Tức là mới rõ được thể và dụng nó không có hai. Bây giờ pháp thân là chỉ do thể, ứng thân là cái dụng, thể dụng không hai thì mới ứng dụng được tự tại. Chứ còn chia ra đây là thể, đây là dụng, làm sao tự tại được? Vậy cho nên đây ngày chia hai rồi dâng lên Phật Thích Ca, Phật Gia Bảo. Rồi đó, giờ đây mới tới cái phần mà gọi là ngày, lúc đó Bồ Tát Vô Tận Ý mới nói kệ để mà hỏi Phật. Đây là giống cũng như là lặp lại, thì lặp lại nhưng mà cũng có những cái ý mới. Thế Tôn đủ tướng tốt, con nay lại hỏi kia, Phật tử nhân duyên gì tên là Quán Thế Âm, đấng đầy đủ tướng tốt? Tức là hỏi về nhân duyên mà Bồ Tát Quán Thế Âm có tên là Quán Thế Âm, tức là nhân duyên gì mà tên là Quán Thế Âm, thấy không? Kệ đáp Vô Tận Ý, ông nghe hạnh Quán Âm khéo ứng các nơi chỗ, thệ rộng sâu như biển, nhiều kiếp chẳng nghĩ bàn, hầu nhiều nghìn ức Phật phát nguyện thanh tịnh lớn. Tức là sao? Đây là mới thuật lại là Bồ Tát Quán Thế Âm đó, không? Ngài khéo ứng thân nơi các chỗ đó, không? Và hầu theo nhiều Đức Phật, Ngài phát nguyện lớn, gọi là cái nguyện lớn thanh tịnh, tức là khéo ứng thân nơi các nơi, chỗ nào cũng là đến được. Nếu mà người khéo nhận thì ở chỗ nào cũng gặp được Bồ Tát Quán Thế Âm. Ta vì ông lược nói, nghe tên cùng thấy thân, tâm niệm chẳng luống qua, hay diệt khổ các cõi. Tức là nghe tiếng, không? Nghe tiếng mà mình nhớ lại tự tánh đó thì mình dừng được tưởng là qua được các khổ. Cho nên nghe tên hay là thấy thân mà tâm niệm chẳng luống qua, hay diệt khổ các cõi. Giả sử sanh lòng hại, xô rớt hầm lửa lớn, do xúc niệm Quan Âm, hầm lửa biến thành ao, hoặc trôi dạt biển lớn, các nạn quỷ cá rồng, do xúc niệm Quan Âm, sóng mồi chẳng chìm đặn. Tức là đây là muốn nói rằng nếu mà mình dùng được tưởng soi trở về tự tánh đó thì qua khỏi những nạn nước, nạn lửa, tức là lửa không cháy, nước không chìm đó. Hoặc ở chót tu di bị người xô rớt xuống do xúc niệm Quan Âm, như mặt nhật treo không, hoặc bị người giữ rượt rớt xuống núi Kim Cang do xúc niệm Quan Âm, chẳng thổn đến mãi long. Tức là ở đây là mình nếu mà quên tưởng á, bạc tưởng mà quên cái ngã đó, thì nó qua được cái khổ này, tức là nó không còn có chỗ rơi. Từ ở trên chót núi Tu Di, chót núi Tu Di là cái gì? Tức cái chỗ ngã mạng to đó. Ở tuốt ở trên núi Tu Di đó là cái ngã nó to đó, không? Mà bị rớt xuống thì sao? Nhưng mà do xúc niệm Quan Âm đó thì nó giống như là rớt ở trong không vậy. Tất nhiên là quên cái ngã, bật cái tưởng quên cái ngã thì rơi ở chỗ nào, cái gì rơi, cho nên giống như rơi trong không thôi. Còn mà thấy có ngã đó thì cái đó là khổ liền. Còn bị người giữ rượt, thấy không, thì rớt xuống núi Kim Cang cũng vậy. Nếu mà quên cái ngã tưởng thì có gì bị tổn hại. Cho nên là do xúc niệm Quan Âm không tổn đến mãi long. Hoặc gặp quán tặc vây, đều cầm dao làm hại do xúc niệm Quan Âm, đều liền sanh lòng lành. Hoặc bị khổ nạn vua khi hành hình sắp chết, do xúc niệm Quan Âm dao liền gãy từng đoạn. Hoặc tù cấm xiềng xích, tay chân bị gông cùm, do xúc niệm Quan Âm tháo rã đặng giải thoát. Nguyền rủa các thuốc độc muốn hại đến thân đó, do xúc niệm Quan Âm trở lại, tức là trở hại nơi bổn nhân. Tức là đây là mình quên được những cái niệm thù hận, đấu tranh hơn thua đó, soi trở về tự tánh thì nghĩa là qua được những cái khổ này.